Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Hôm ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa cung, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật anh em biết, thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta lại tiếp tục nghe một trong những giáo huấn của diễn từ 81 phút thọt. Chúng ta đang ở chương 5, tin mừng theo Thánh Matthew, câu 20 đến câu 26. Hôm nay giáo hội cho chúng ta nghe một đoạn trích liên quan đến một cái chân lý nền tảng của cái bí quyết của hạnh phúc. Cái đoạn trích này có chủ đề chính được bắt đầu ngay từ cái đoạn trích tin mừng Matthew hôm nay mà giáo hội cho chúng ta nghe. Đó là chúng ta để ý cái định đề đầu tiên, đó là thầy bảo cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các người kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Chúng ta để ý, đó là cái định đề. Sau đó Chúa mới chứng minh cái định đề đó, chứng minh cái định đề đó bằng ba cái lập luận, bằng ba cái trích dẫn thực tế trong thường ngày. Bây giờ trước tiên chúng ta tìm hiểu cái định đề nếu thì. Chúng ta thấy một giả thuyết như vậy: nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Bây giờ khái niệm ăn ở công chính hơn là như thế nào thưa anh chị em? Bởi vì các kinh sư và người Pha-ri-siêu nổi tiếng là đạo đức, hiểu luật, giữ luật, ăn chay cầu nguyện, nhất là người Pha-ri-siêu, họ rất là đạo đức. Nhưng mà Chúa bảo là giáo hội của người, là các môn đệ của người, tức là giáo hội, các Kitô hữu, là phải ăn ở công chính hơn. Tại sao ở đây Chúa không dùng cái khái niệm ăn ở thánh thiện hơn mà lại dùng khái niệm ăn ở công chính hơn? Chúng ta biết Matthew viết tin mừng này cho đa số các Kitô hữu gốc Do Thái trở lại, cho nên người dùng cái thuật ngữ của Cựu Ước là công chính. Thì người Kitô hữu gốc Do Thái họ hiểu liền, tại vì đó là cái ngôn ngữ, cái văn hóa của họ. Cho nên cái khái niệm công chính ở đây nó đồng nghĩa với khái niệm thánh thiện. Thánh thiện, phải sống thánh thiện hơn. Thì đó là một cái yếu tố, một cái khái niệm chúng ta còn để ý. Ở trong Toàn Ước, khái niệm công chính nó đồng nghĩa với thánh thiện. Ở trong Cựu Ước, cái khái niệm công chính là rất là phổ biến. Nhưng mà chẳng hạn trong sách Lê Vi thì Thiên Chúa Giáo Vê cũng mời gọi dân Chúa hãy trở nên thánh, thánh thiện như người, bởi vì người là đấng thánh. Đó, chúng ta thấy cái khái niệm đó đã có từ trong Cựu Ước. Đó. Cho nên giữa công chính và thánh thiện đôi khi tùy bối cảnh nó đồng nghĩa với nhau. Như vậy thì Chúa bảo phải công chính hơn hay thánh thiện hơn các người kinh sư và pha-ri-siêu ở điểm nào? Thì Chúa đưa ra nhiều điểm, nhưng mà chúng ta có thể tóm lược 3 điểm theo cái đoạn trích hôm nay. Điểm thứ nhất, Chúa minh họa cái khái niệm thế nào là công chính hơn bằng cách là Chúa kể, Chúa trích lại luật cũ, rồi Chúa đưa ra cái luật mới của Chúa. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng, tức là luật cũ, chớ giết người, ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Ai giết người thì chỉ bị đưa ra tòa mà thôi. Bây giờ luật Chúa này, con thầy, thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Chỉ giận thôi mà đã đưa ra tòa, trong khi đó luật cũ là giết người thì đưa ra tòa. Chúng ta thấy cái mức độ nó lớn lao chưa? Nó chênh lệch kinh khủng. Và cái luật mới nó yêu sách hơn. Đó. Cho nên cái sự thánh thiện, cái công chính hơn nó nằm ở chỗ đó. Chứ nếu như chị hài lòng không giết người thôi, hay là chị giết người mà chỉ được đưa ra tòa thôi chưa đủ. Luật Chúa là giòn thôi, anh em mình cũng bị đưa ra tòa. Rồi Chúa lại thêm, mỗi mức độ chưa tăng lên là ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì bị đáng bị đưa ra trước thượng hội đồng. Tức hội đồng kết án đó. Và còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Chúng ta thấy mỗi mức độ nó tăng lên khác nhau. Giận, mắng rồi đến chửi. Giận thì ra tòa, tòa bình thường. Mắng thì nặng hơn là ra trước cả một thượng hội đồng. Nó là cái như cái tòa cấp cao trong Do Thái giáo. Và cuối cùng là chửi anh em mình thì bị lửa hỏa ngục. Chúng ta thấy mỗi mức độ như vậy. Như vậy thì giận, mắng và chửi thôi chứ chưa giết mà đã bị như vậy rồi. Trong khi luật cũ giết người mới chỉ đưa ra tòa thôi. Chúng ta thấy như vậy thì đâu là ý Chúa muốn nói gì, thưa anh chị em? Chẳng hạn bây giờ chúng ta lỡ giận dữ anh em mình là chúng ta bị đưa ra tòa. Nếu như chúng ta hiểu theo cái nghĩa đen như vậy đó, là chúng ta không thể nào sống được cái giáo huấn này của Chúa Giêsu. Hơn nữa cái cách thức của nói của người Do Thái, chúng ta để ý cấu trúc văn chương và cái cách thức nói của người Do Thái. Chẳng hạn ở đây Chúa đi từng nóc một, từ giận lên mắng lên chửi, từ tòa nhỏ lên đến tòa cao là thượng hội đồng, rồi lên đến cái vào hỏa ngục là bị phạt nặng đó. Ý nói là nó bị phạt nặng đó, ý nói như vậy, bị phạt nặng hơn, mặc dầu cái lỗi chỉ là giận, mắng và chửi thôi. Đó, chúng ta để ý cái cách thức nói của người Do Thái như vậy. Rồi bây giờ tóm lại là giữa giết người và giận, mắng, chửi nó chênh lệch nhau như vậy mà Chúa đòi chúng ta. Nghĩa là Chúa đòi chúng ta cái gì? Chúng ta thấy là Chúa đòi cái khó, nhưng mà không phải là cái khó, nhưng mà là cái phi thường. Chứ nếu như chỉ sống bình thường thôi, bình thường thôi, thì không có gì là hơn các kinh sư và pha-ri-siêu. Thưa anh chị em, chính vì vậy mà Chúa mời gọi chúng ta phải sống phi thường. Và phi thường nó hệ tại ở chỗ đó là ở cái chỗ chúng ta phải chi chiết giữ kẻ để không xúc phạm anh em mình. Đấy, chúng ta để ý cái mức độ đó. Như vậy thì cái khái niệm công chính hơn nó nằm ở chỗ đó, nghĩa là phải có nỗ lực vươn đến phi thường, đến phi thường, chứ không phải cứ ở tà ở cái bình thường. Mà ta tạo cái bình thường thì nó rớt xuống cái tầm thường. Đó, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, Chúa minh họa cái khái niệm ăn ở công chính hơn bằng ở cái câu 23 và 24. Chúa nói: vậy nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Thưa anh chị em, cái khái niệm ăn ở công chính hơn nó hệ tại ở chỗ nào? Ở cái điểm thứ hai này. Đó là khi đang dâng lễ, khi sắp dâng lễ ở trước bàn thờ mà nhớ lại có chuyện bất bình, bất hòa với người anh em. Là để lại của lễ đó trước rồi đi làm hòa, rồi mới về dân của lễ. Chúng ta thấy khi Chúa đề nghị cái cách thức này là Chúa đảo ngược lại cái thói quen của Do Thái giáo. Đối với Do Thái giáo, lễ lạy nó quan trọng hơn cái chuyện hòa giải kia. Ở đây Chúa đặt cái hòa giải nó ưu tiên trước khi lễ lạy. Trước khi dân lễ, trước khi giữ đạo, trước khi đi lễ chẳng hạn. Chúng ta thấy hơn nữa ở đây cái triết lý đằng sau cái này để nó làm cho chúng ta sống một cách phi thường hơn, sống công chính hơn những người khác, nhất là các kinh sư và biệt phái, nghĩa là theo cái kiểu cũ. Đó là gì? Đó là khi Ngài nói về cái chuyện giao hòa, tha thứ, mà Ngài nói trong khuôn khổ của một cuộc dân lễ. Ý muốn nói rằng sự tha thứ là một ơn huệ siêu nhiên còn phải xin mới được. Còn phải xin mới có khả năng tha thứ được. Còn phải sống cái đời sống siêu nhiên mới có thể tha thứ được. Chứ không phải dễ gì tha thứ. Người ta nói một tiếng, mình nói lại hai tiếng. Người ta bập một cái, mình bập lại mấy cái. Đó. Mình trả đũa liền. Mình trả đũa liền. Và mình cảm thấy thỏa mãn khi mình trả đũa. Mình trả thù lại. Đó. Thì cái đó giúp cho mình, chỉ làm cho mình không những là trở nên bình thường mà còn trở nên tầm thường nữa. Cho nên ở đây Chúa mới gọi chúng ta phải trở nên phi thường qua cái khái niệm là ăn ở công chính hơn ở định đề khởi đầu mà Chúa đề nghị cho chúng ta. Cho nên cái sự tha thứ ở đây nó cũng mang chiều kích tinh thần, chiều kích linh thánh, chiều kích siêu việt. Bởi vì mục đích của lễ vật trước bàn thờ là gì? Để siêu việt hóa thân phận kiếp người. Mà ở đây Chúa đặt cái chuyện hòa giải trong khuôn khổ của dân lễ vật, của đời sống tâm linh. Có nghĩa là cái sự tha thứ nó có sức mạnh siêu thăng thân phận kiếp người. Nó làm cho chúng ta nên phi thường ở chỗ đó. Cho nên ở đó, chính điểm đó, Chúa đảo ngược lại. Ngày xưa người ta quan trọng cái chuyện lễ lạy trước, chuyện hòa giải sau. Đối với Chúa, hòa giải đi rồi mới dâng lễ vật, rồi mới đi lễ, rồi mới giữ đạo, mới sống đạo tốt được, để cho thấy là cái tầm quan trọng của cái việc tha thứ. Nó có cái sức mạnh nâng cái đời sống tâm linh chúng ta lên, có sức mạnh làm cho đời sống tâm linh của chúng ta nó vững chắc hơn. Bởi vì ở đây Chúa đặt cái chuyện tha thứ hòa giải trong bối cảnh của đời sống tâm linh của dân lễ vật. Đó là điểm thứ hai, để cho thấy là còn phải sống khác, mà khác ở đây là công chính hơn, thánh thiện hơn những người Pha-ri-siêu và các kinh sư. Bây giờ điểm thứ ba, Chúa đề nghị để cho chúng ta cái khái niệm công chính hơn ở điểm nào? Đó là ở câu 25 đến câu 26, khi Chúa nói: anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa, quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Chúa muốn nói gì đây, thưa anh chị em, ở điểm thứ ba này? Chúng ta để ý, anh hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công. Chúa mời gọi chúng ta, mời gọi các môn đệ của người biết sống, nghĩa là biết khôn ngoan đối thoại, dàn xếp. Đó, dàn xếp. Đó, cho nên cái lời đối thoại, cái khôn ngoan trong việc dàn xếp những cái cuộc xung đột, những cái cuộc mà kéo nhau ra tòa là ẩu đả nhau trong đời sống nghĩa vợ chồng, hay trong một nhóm người, hay là trong một cộng đồng sống cũng vậy, thường luôn hay dựng lên những tòa án để kết án đời nhau. Thì Chúa mời gọi chúng ta phải sống phi thường, bởi vì cái chuyện đó như cơm bữa trong mỗi nhóm người, trong ngay cả trong một gia đình, trong đời sống vợ chồng, trong một cộng đồng sống, cộng đồng giáo hội địa phương, cộng đồng giáo xứ, một nhóm người, người ta luôn dựng những tòa án để kết tội đời nhau. Cho nên Chúa mời gọi hãy dàn xếp đối thoại, để đừng biến cái nhóm của mình, cộng đoàn của mình trở thành một chiến trường chỉ chống đối nhau mà thôi, trở thành một tòa án chỉ kiếm tội ghép tội hay là tố cáo đời nhau mà thôi. Đó. Cho nên thưa anh chị em, sống công chính hơn là như vậy. Bởi vì sao mà Chúa nói cái điểm thứ ba này? Bởi vì người kinh sư và pharisêu thường hay chỉ trích những người thu thuế tội lỗi, hay kết án họ, hay đối xử tệ với họ, phân biệt với họ, cứ nghĩ họ rằng là họ là những người tội lỗi. Họ như vậy nghĩa là luôn luôn dựng lên trong đầu mình, trong cách ứng xử mình, trong cách ăn nói của mình, trong hành vi của mình, những thứ tòa án để mà kết tội. Một hay là đôi khi mình dựng lên cả một chiến trường để mà tranh đấu, ẩu đả nhau. Cho nên đôi khi ngay cả trong một gia đình, trong một cái nhóm người, chúng ta cứ cái cách ăn ở của chúng ta không biết dàn xếp, thiếu khôn ngoan, nó dẫn đến biến cái nhóm người chúng ta, cái cộng đồng của chúng ta trở thành một chiến trường, một chiến trường chiến đấu chống nhau, hay là trở thành một tòa án chỉ kết án đời nhau, nói xấu nhau, chà đạp danh dự đời nhau chẳng hạn như vậy. Đó, thì thưa anh chị em, tôi tóm lại là có ba điểm Chúa Giêsu khi tuyên bố là nếu thì nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Thì Chúa giải thích cho chúng ta, Chúa minh họa cho chúng ta cái khái niệm thế nào là ăn ở công chính hơn bằng cách đưa ra ba điểm mà tôi mới vừa nêu. Xin Chúa giúp chúng ta biết nghiệm được điều đó trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đừng bao giờ hài lòng với cái chuyện đạo đức bình thường, nhưng mà phải trở nên thánh thiện cơ. Đạo đức không chưa phải là thánh thiện. Đọc kinh ra rã, nhưng mà có làm hòa với anh em mình đâu, có tha thứ cho anh em mình đâu. Chúa bảo để kinh đó đi làm hòa trước, hay đi là tha thứ trước rồi mới đọc kinh, mới dâng lễ vật, là như vậy. Cho nên sống phi thường hơn ở chỗ đó, sống sánh thánh thiện hơn ở chỗ đó, thưa anh chị em. Cũng vậy, để ý trong hành vi, lời ăn, tiếng nói, để phân biệt tội giết người là nó nặng như vậy, mà đối với là chỉ có ra tòa, còn đối với Chúa chỉ giận mắng chửi anh em mình là đủ để ra tòa rồi. Có nghĩa là phải để ý tôn trọng cái danh dự, cái cuộc sống của người khác. Đừng coi cái chuyện giận dữ, mắng chửi, chà đạp cuộc đời người khác như là một chuyện bình thường. Mà nhất là ở trong này, thưa anh chị em, ở trong này chúng ta thấy Chúa dùng ngôn ngữ của tòa án, Chúa dùng ngôn ngữ của tòa án, của xét xử, để muốn nói làm gì? Muốn nói là gì? Có nghĩa là cái bổn phận sống thánh thiện, sống phi thường, bổn phận sống công chính hơn như người khác là nó nằm trong những bộ là một thứ bổn phận của công lý và công bằng. Bổn phận của công lý và công bằng mà chúng ta phải sống và thực hiện, chứ không phải là cái chuyện bổn phận bình thường hàng ngày không. Cho nên không sống những cái điểm đó có nghĩa là không sống công chính, không sống công bằng, không sống theo cái công lý của nước trời. Cái ngôn ngữ tòa án ở đây giúp cho chúng ta hiểu được cái khái niệm là cái vươn lên cái phi thường, sống đời sống thánh thiện, còn phải có một cái nỗ lực tranh đấu, luôn tự xét mình, tự định, nghĩa là như tự kết án mình đó, nhận mình có tội, để có thể mà luôn luôn nỗ lực vươn lên. Còn một khi mà mình thấy mình chẳng có tội gì, lúc nào mình cũng thấy mình tốt, đó là dấu hiệu mình đang sụt xuống về phương diện tâm linh lẫn luân lý. Cho nên chúng ta để ý cái ngôn ngữ mà tòa án mà Chúa nói trong cái diễn từ này là giúp, là một thứ ngôn ngữ của xét mình. Qua đó Chúa mời gọi chúng ta phải liên tục xét mình để có thể công chính hơn. Mà ngôn ngữ của tòa án là ngôn ngữ mình nhìn lại mình, và qua người khác mình, qua người khác mình nhận ra được mình, những cái yếu đuối, những cái tội lỗi của mình, để có thể mình sửa mà mình sống công chính hơn. Xin Chúa giúp chúng ta, mọi người chúng ta nghiệm được điều đó và đời sống Kitô hữu công dân của nước trời, bởi vì Chúa ban cái luật này ở trong khuôn khổ của hiến pháp mới của nước trời của người 80 phúc thật. Cho nên công dân của nước trời là công dân phải sống, nỗ lực sống phi thường, sống phi thường chứ không phải sống bất thường. sống cao thượng, sống tha thứ, sống khôn ngoan. Đó là ba điểm mà Chúa Giêsu minh họa cho khái niệm ăn ở công chính hơn trong bài tin mừng mà chúng ta mới vừa nghe. Amen.